Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Lộc và chào đến Nam Phương. Không biết là bên Dallas thế nào, không dám làm thầy bói lớp bốc tử như tuần trước nữa. Tuần trước ở Houston thì nắng chói chang rồi mà bên Dallas thì lại mưa. Dạ, thì hôm nay không biết thế nào, nhưng mà chúng ta mỗi một lần mà nghe cái nhạc jingle mà money money thì dạ, chắc chắn là cũng thấy vui vui rồi, bởi dạ, vì tiền thì ai cũng thích phải không Nam Phương và dạ, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Khí hậu ở trên đây rất tốt, rất đẹp phải không cô Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết hôm nay rất là đẹp. Không biết rằng là chiều nay có đổ mưa không? Ngày hôm qua thì không thấy nói mưa nhưng mà tự nhiên chiều thì sấm sét lại đó cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, trời mưa thì mặc trời mưa. Chúng ta thấy rằng là ở Houston đó thì tiên đoán ngày hôm nay là 50%. Nhưng mà rồi bây giờ nhìn lại thì thấy còn có 20% thôi. Cho nên sở khí tượng cũng chưa chắc là đúng đâu. Cứ dây xích 50-20, thành ra chúng ta cứ vui hưởng một mùa hè thật là tuyệt vời. Vâng, bây giờ thì như thường lệ xin được mở đầu với phần tin thị trường chứng khoán với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, stock market cuối tuần S&P 500 kết thúc không có thay đổi bao nhiêu ở cái điểm là 2.425 điểm, mặc dầu trong tuần có một cái trong một ngày trong tuần nó xuống cũng khá nhiều rồi trở lên lại. Nasdaq index là 6.153 điểm, trong khi đó Dow Jones Industrial 30 là 30 công ty mà lớn nhất trong Dow Jones của Hoa Kỳ là 21.414 điểm. Thì so far là những cái index của Dow Jones nó vẫn trên cái mức 21.000, có lúc nó vượt lên tới 22, nhưng mà bây giờ ở cái mức là 21.414 điểm. Giá dầu thô ở giữ cái mức khá thấp, 44 đô la, có vẻ là không giữ được cái mức 50 đô la quân bình của một cái thời gian liên tiếp mấy tháng. Và giá vàng là 1.212 điểm thưa chị, 1.212 đô la một lượng vàng của Hoa Kỳ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, không biết là cái đồng Mỹ Kim được biết rằng là nó vẫn bị xuống giá thì không biết tình trạng này như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hồi tháng 11, tháng 12 cho đầu tháng Giêng đó thì đồng đô la là lên cái mức cao lắm, cái giá trị của đồng đô la Hoa Kỳ lên cái mức cao nhất của 14 năm trong năm qua, là tại vì sau khi Tổng thống Trump đắc cử với những cái chương trình mà kích thích kinh tế thì họ lạc quan là đồng đô la sẽ lên nhiều, là tại vì nền kinh tế sẽ lên vượt dữ lắm. Thì hiện giờ cái lạc quan nó vẫn còn, nó thể hiện qua cái stock market. Tuy nhiên gần đây sau bắt đầu tháng 1 trở đi sau cuối tháng 1 thì thấy Tổng thống Trump gặp nhiều khó khăn ở trong quốc hội và có những cái chương trình đưa vào quốc hội, hạ viện, thượng viện khó khăn, thành ra cái mức lạc quan nó bớt đi. Trong khi đó thì người ta lại thấy cái stock market và cái đồng tiền ở bên euro sau 14 năm trời gọi là eo ngột thì bây giờ lại vững dậy, thành ra họ thay vì đổ tiền vào tiền đô la thì họ lại bỏ vào tiền euro. Tiền euro bây giờ nó trên đô la có chút xíu thôi, có một thời gian nó trên gấp rưỡi hay là 1.8 tiền đô la lận, thành ra đó là cái cơ hội. Và người đầu tư họ nhìn thấy rằng cái cơ hội đầu tư đó ở ngoài Hoa Kỳ, chung quanh Hoa Kỳ, ở bên Âu Châu hay là bên Nhật, bên Trung Quốc, chung quanh thế giới đó, cái mức tiến triển nó khả quan hơn bên Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái lý do mà đồng đô la nó xuống 5 mấy% từ hồi đầu năm tới bây giờ, 5.6%. Nhưng mà điều này không phải là tệ hại, là tại vì ông Tổng thống Trump, ông cũng đã lên tiếng, ông nói đồng đô la quá cao đi, phải đưa nó xuống. Thật sự ra nó có cái này thì mất cái kia. Là tại vì nếu đồng đô la lên thì tiền đổ vào Hoa Kỳ, kích thích nền kinh tế, dân ngoại quốc mua tiền, mua stock, kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, khi đồng đô la cao như vậy đó, thì những công ty đó, họ gặp cái bất lợi là tiền đô la cao họ xuất cảng không được. Tại vì cái trade deficit có nghĩa là gọi là cái mức cân bằng giữa xuất cảng và nhập cảng của Hoa Kỳ đó. Mỗi năm ở Hoa Kỳ đó, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng là tới 500 tỷ đô la lận. Đó là mỗi năm đó là cái mức nhập cảng nhiều hơn xuất cảng tới 500 tỷ đô la. Thành ra cái tiền đô la mà xuống như vậy á, thật sự ra trên phương diện cho những công ty đó, nó có lợi. Tuy là nếu mà mình đi du lịch thế này nọ thì mình thấy nó không có được như hồi đầu năm thôi chị.
Vâng, thưa giáo sư, thật sự ra thì có nhiều người đó họ nghe cái tin là cái đồng tiền Mỹ Kim nó bị mất giá thì họ rất là bi quan, họ có cảm thấy như là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó bị có thể là đi xuống. Nhưng mà thật sự như giáo sư vừa mới nói đó, nó được về mất về cái này nhưng mà lại được lợi về cái khác. Chẳng hạn như vấn đề khi mà đồng đô la nó xuống thấp á, thì lại có thể xuất cảng được những món hàng của Hoa Kỳ, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy ạ. Tại vì cái mức gọi là mất cân bằng giữa nhập cảng và xuất cảng của Hoa Kỳ nó quá cao đi. Hồi xưa tới giờ thì Hoa Kỳ vẫn nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng, nhưng mà đến cái mức là 500 tỷ đô la mỗi một năm mà cứ năm này năm nọ như vậy đó, thì không có lợi cho những xí nghiệp hay cái kinh tế Hoa Kỳ. Thành ra thật sự cái đồng đô la xuống đôi chút đó là điều tốt thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác thì ngay từ đầu chương trình thì giáo sư nói rằng là giá dầu thô liên tục mất giá nhưng lại sản xuất tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng vậy. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, tại vì thưa cô là mức giá dầu thô thấp lúc một cái thời gian lâu, mình thấy giá dầu thô trên 50 đô la là tại vì khối Ả Rập và Nga Xô và một số những cái xứ ở bên Nam Mỹ họ đồng ý với nhau, họ giảm đi cái mức sản xuất dầu thô. Saudi Arabia đã giảm đi trên 1 triệu thùng dầu thô sản xuất mỗi năm. Điều đó nó làm đã giữ cho cái mức sản xuất dầu thô nó thấp, mức cung và cầu nó giữ lại cái quân bình. Thành ra nhất dầu thô cái thời gian nó giữ 50 đô la, 51, 52 đô la, người ta lạc quan lắm. Nhưng mà như đã chúng tôi đã dự liệu đó, Hoa Kỳ tiếp tục sản xuất và lại càng sản xuất nhiều hơn nữa. Mà bây giờ không phải là dầu thô không mà dầu khí nữa. Những cái công ty về Shell, những cái họ khai thác dầu khí đó, họ lại lừa thừa cơ hội này, họ lại mặc dầu giá thấp mà họ lại sản xuất nhiều. Và những cái công ty của Hoa Kỳ về dầu hỏa đó, họ xuất cảng rất là nhiều tại vì luật Hoa Kỳ bây giờ cho phép. Thành ra những cái xứ như là bên Trung Quốc hay là những cái xứ khác bây giờ họ lại thích mua dầu ở bên Hoa Kỳ hơn là bên Trung Đông. Thành ra cái điều này làm cho cái nhóm Trung Đông và Nga Xô họ cũng chới với nhiều lắm cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ chuyển sang một cái vấn đề khác thì không biết là tại sao ông tỷ phú Warren Buffett lại bỏ ra tới 17 tỷ rưỡi Mỹ Kim để mà mua lại một cái công ty Encore về kỹ nghệ năng lượng ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa một cái điều mà gần như là bất di bất dịch đó, là ông Warren Buffett đó, khi ông đầu tư vào một công ty đó thì gần như là 3 năm hay 5 năm sau là cái công ty đó là cái đầu tư đó nó trở về hoặc gấp đôi hay gấp rưỡi. Thành ra nếu mà ai muốn đầu tư thì cứ đi theo cái dấu vết của ông Warren Buffett thì không bất di bất dịch. Cái công ty Encore là cái công ty về điện lực và năng lực lớn thứ nhì Hoa Kỳ và nó nằm ở Texas, nó là của Texas. Mà nó đã trôi vô cái tình trạng bankruptcy mấy năm nay rồi, không có giải quyết được. Thì như chị nói đó, ông Warren Buffett, ông bỏ ra 17.5 tỷ đô la để ông mua công ty này. Thì ban lãnh đạo của Encore họ nói cái giá nó rẻ quá. họ đang hợp với nhau để gây số tiền để management buyout, để mua, để cạnh tranh Warren Buffett, nhưng mà chắc cạnh tranh không được đâu. À, tại vì công ty Berkshire đó của ông Warren Buffett, họ tới cả trên 100 tỷ cash có sẵn đó để xài trong việc đầu tư. Họ tới trên 100 tỷ mà bây giờ họ mua chỉ 17 tỷ rưỡi thôi. Thì nếu cần họ sẽ lên giá. Cái công ty của ông Warren Buffett đó, họ có cái portfolio là trong cái phần energy rất nhiều. Điều này chứng tỏ rằng mặc dầu mình thấy rằng giá cả của energy, của dầu hỏa, dầu khí hay là điện lực hay tất cả cái gì nó thấp, nhưng mà chứng tỏ là ông Warren Buffett, ông lạc quan, ông thấy những gì mà người ta không thấy. Ông đầu tư rất nhiều là như vậy thưa cô, tại vì trong cái portfolio của ông về energy nó cũng rất là nhiều.
Dạ vâng, như vậy thì Nam Phương còn chần chờ gì nữa mà không lấy hết tiền ra để mà đầu tư theo ông tỷ phú Warren Buffett, biết đâu trong tương lai mình lại trở thành tỷ phú thì sao, phải không Nam Phương?
Dạ triệu thôi cũng được rồi cô Quỳnh Lan ơi. Dạ vâng, triệu phú thì Nam Phương ham hơn, tỷ phú thì không biết lấy tiền ở đâu mà xài cho hết, thưa giáo sư, lúc đó phải đưa giáo sư đi đầu tư nữa. Vâng, chuyển sang một câu hỏi khác thì hãng Samsung sẽ đưa ra một cái dự tính là sẽ kết thúc cái đệ nhị tam cá nguyệt với cái lợi tức rất là cao, phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ đúng như vậy á. Samsung mặc dầu họ gặp nhiều cái scandal trong cái thời gian gần nhiều lắm. Thứ nhất là cái iPhone họ bị cháy rồi phải recall, mất cả bao nhiêu tỷ đô la. Dạ, trong thời gian thì dạ cái phone của Samsung nó bị nhiều chuyện lắm. Rồi chưa kể đến là cái scandal là dính líu vào chuyện hối lộ với lại bà tổng thống của Nam Hàn, làm cho cái người gọi là cháu nội của cái người founder của Samsung là bây giờ phải bị án tù, và tổng thống Nam Hàn lại phải vô tù và mất đi cái ghế tổng thống. Nó nhiều cái scandal lắm. Tuy nhiên điều đó không có ảnh hưởng được một cái chân đứng vững vàng và của một cái tập đoàn khổng lồ của Nam Hàn, đó là Samsung. Samsung phần nhiều khi mình nghĩ đến á là mình nghĩ đến cái smartphone, mình nghĩ đến cái TV hay là những cái đồ mà họ về electronic mình xài trong nhà, nhưng mà thật sự ra cái portfolio họ đó, trong đó họ về computer, về cái cloud business, về computing cho những cái công ty của thương mại của Hoa Kỳ hay là trên thế giới nhiều lắm, cái portfolio họ lớn lắm. Thành ra mặc dầu cái có cái sự trở ngại của cái smartphone hay là cái scandal đó, nhưng mà những cái phần đầu tư khác họ nó vượt trở dậy. Thành ra như cô nói đó, họ tiên đoán rằng cuối tháng 6 này, tất nhiên là đệ nhị tam cá nguyệt đó, cái lợi nhuận của họ sẽ đạt được cái mức kỷ lục cao, kỷ lục nhất từ xưa tới giờ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là hai cái công ty từ xưa đến nay là công ty QVC và Home Shopping Network, họ là hai công ty mà cạnh tranh với nhau một cách rất là kịch liệt, rất là dữ dội. Thế thì tại sao bây giờ họ lại sát nhập với nhau mà với một cái trị giá lên đến 2 tỷ mốt Mỹ Kim? Lý do là thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Như chị nói đó, nếu mà quý vị giờ có gọi là có cable TV hay là nhìn thường đó, người ta shopping đó, họ ngoại trừ vô trong Amazon hay là vô internet đó, họ làm một cái, mua qua đài truyền hình cũng nhiều lắm, Home Shopping Network, họ mua đồ nhiều lắm. Đó là cái chiều hướng mà hai công ty này hồi xưa tới giờ, như chị nói đó, là cái công ty QVC và Home Shopping Network nó họ bán đủ thứ đồ hết, mà cạnh tranh cái bằng như là mặt trăng mặt trời vậy đó, họ cạnh tranh kịch liệt lắm. Nhưng mà bây giờ họ lại muốn sát nhập với nhau là tại vì họ nhìn thấy cái chiều hướng, cái danh từ họ gọi là impulse purchasing, impulse buy, có nghĩa là nhìn thấy là muốn mua liền. Nó một phần là một cái quảng cáo nó quá hấp dẫn, thành ra chỉ buổi chiều mình ngồi mình coi TV, ăn popcorn hay là làm gì đó, rồi cái nhận lên cái Home Shopping thấy cái gì hấp dẫn quá mà giá nó đặc biệt phải mua liền để được discount là họ mua liền. Cái chiều hướng đó nó càng ngày càng nhiều. Thành hai công ty này họ nói bây giờ sáp nhập lại nhau để đưa ra những cái những cái hàng hóa nó lợi và họ sắp nhập lớn như vậy. Đó là cái chiều hướng hiện tại, có nghĩa là họ thấy có cái người tiêu thụ càng ngày họ càng có cái import purchasing buying liền lập tức chứ không có suy nghĩ như hồi xưa nữa. Tại vì một phần là dùng TV, một phần là họ dùng cái smartphone nhiều thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái công ty khác, đó là công ty Satellite Television Dish Network. Thì sau nhiều lần muốn cộng tác với những công ty điện thoại như là T-Mobile, AT&T và Sprint, không biết rằng là tại sao bây giờ lại muốn cộng tác với Amazon vậy thưa giáo sư?
Dạ, dạ đúng như vậy ạ. Cái công ty Dish Network đó,
dạ.
Họ từ lâu rồi, họ muốn sáp nhập tại vì họ muốn rằng khi nếu mà cái công ty đó là một công ty về satellite TV, nó direct TV vậy đó, nó là satellite TV, thì họ nghĩ rằng nếu cũng cái chiều hướng mà mình vừa nói đó là người ta bây giờ người ta dùng smartphone nhiều lắm và người ta dùng những T-Mobile hay là Verizon hay là AT&T Sprint đó họ dùng nhiều lắm, thành ra cái TV với cái telephone gần như dính liền với nhau. Họ muốn sáp nhập nhưng mà những cái sự sáp nhập đó không có thành công. Họ đã liên lạc với lại Comcast rồi ngay cả Comcast Charter họ cũng muốn sáp nhập. Họ nói chuyện với Sprint nhưng mà những cái điều đó nó không được thành công. Bây giờ đó một cái chiều hướng mà không ai nghĩ đến đó là họ muốn gọi là bắt tay với Amazon. Tại vì hiện giờ đó hai người tỷ phú này trong cái một ông tỷ phú của Amazon và ông tỷ phú của Dish Network. Amazon là một trong những người đầu tư tiên khởi cho cái Dish Network, cho nên họ cảm thấy ông đó là Jeff Bezos, ông cảm thấy rất là thoải mái làm việc với ông tỷ phú này. Thì họ cảm thấy rằng nếu mà bây giờ đó khi satellite TV cộng chung với Amazon là mua đồ online đó, thì họ sẽ có một cái synergy của một cái network của mọi người từ TV qua điện thoại, qua những cái hệ thống customer network nó chằng chịt với nhau. Rồi cái chiều hướng người ta sẽ xài smart TV nhiều hơn, rồi họ sẽ chú trọng vào cái chiều hướng mới của người tiêu thụ là như vậy thôi chị.
À, vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng biết rằng là hai cái công ty về smartphone đó là Apple và Samsung. Thì bây giờ chúng ta hãy nói về cái công ty Apple của mà chế tạo ra iPhone cũng như là iPad. Thì không biết có phải là iPhone và iPad là thường được chế tạo nhiều nhất tại Trung Quốc hay không? Và hiện nay có khoảng bao nhiêu nhân viên làm việc trong cái nghề này tại bên Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Đây là một cái điều mà Apple họ không muốn nói đến và họ cũng giữ một cách rất là low key. Và thật sự ra là tại đa số cái iPhone mà mình xài hay iPad đều chế tạo từ bên Trung Quốc hết. Có một cái thành phố, nó tên là Guangzhou, là một cái thành phố gần như là thành phố của Apple. Họ mướn trên, đầu tiên đó là cái thành phố nó chỉ đồng ruộng không. Rồi họ nói rằng một ngày nào đó họ chỉ thấy máy bay, họ bay rồi họ rải ra những cái màu để họ vẽ ra những cái xưởng để họ thành lập cái xưởng để chế iPhone, ráp nắp cái iPhone. Trực thăng họ bay để họ rải màu đỏ để họ vẽ cái layout để làm cái xưởng lớn như vậy đó. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn là cái thành phố đó trên 250 người nhân viên của người Tàu làm ở đó. Nguyên thành phố đó gần như đại đa số là làm cho Apple để làm để assembling iPhone thôi và iPad. Nhưng mà cái đó là chỉ một thành phố thôi. Còn nếu rải rác bên Trung Quốc á, thì Apple hiện đang mướn trên 1 triệu người dân Tàu để làm những cái điện thoại này. Còn nhiều mình thấy đó, đồ sản xuất bên Tàu đó là những cái đồ không có được chuẩn cho lắm, hư hay là không đàng hoàng. Nhưng mình thấy cái iPhone, iPad nó rất là chuẩn. Là tại vì mặc dầu họ làm ở bên Tàu nhưng mà cái hệ thống sản xuất hay là cái quality control và standard của họ áp dụng rất là cắt gao, thành ra nhân viên làm cho những hãng này mặc dầu là người Tàu nhưng mà phải áp dụng theo cái standard của Mỹ, thành ra cho nên mình không thấy có những cái defect mà mình hay thấy những cái đồ Tàu khác thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về Hoa Kỳ thì công ăn việc làm gia tăng là 222.000 nhưng cái nạn thất nghiệp lại gia tăng đôi chút là 4.4%, thì có nghĩa là làm sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, mỗi một tháng á, thì Bộ Lao động họ dùng cái thống kê statistics từ ADP, từ những cái chỗ mà Census Bureau hay là những cái chỗ mà gọi là Unemployment Office, những người họ đi xin quyền lợi thất nghiệp, và những cái data khác họ lấy từ những công ty lớn, họ sát nhập lại nhau để họ biết cái nạn thất nghiệp lên xuống. Thành ra mặc dầu đó là một cách thăm dò và nghiên cứu rất là tinh vi của hệ thống của Bộ Lao động Hoa Kỳ, tuy nhiên nó không có chính xác. Thỉnh thoảng mình thấy tháng này nó lên, tháng kia nó xuống, nhưng mà trung bình 3 tháng đó thì nó chính xác hơn. Thì con số mỗi một tháng đó mà công ăn việc làm được tạo lên 222.000 công ăn việc làm, có nghĩa là những việc làm mới được tạo lên, còn những việc làm khác bị sa thải, thì là hai con số đó phải cộng trừ với nhau để mình có con số net, có nghĩa là cộng mất trừ thì nó gia tăng được bao nhiêu. Thì nhưng mà trung bình đó, là miễn làm sao đó cái nền kinh tế Hoa Kỳ mà tạo trên 150.000 công ăn việc làm mỗi tháng thì có vẻ là quân bình, không tốt, không xấu. 175.000 trở lên thì rất là tốt, mà 222.000 đó là tuyệt hảo, nó là rất là tốt. Nhưng mà nó có chính xác hay không thì mình phải nhìn con số của tháng trước, tháng này và tháng sau nó như thế nào. 222.000 là quá tốt, ít khi nào lên tới 200.000. Tôi chỉ nhất là lại mùa này nữa, mùa này là mùa tháng 6, không phải là mùa lễ hội nữa. Và công việc làm tạo như vậy, đó là một cái healthy sign. Rất nhiều những cái hãng họ bắt đầu họ mướn công ăn việc làm, họ được mướn nhân viên rất là nhiều. Tuy nhiên cái như cô nói đó, nạn thất nghiệp bây giờ thì 4.4 là quá tốt rồi. Tháng trước đó là 4.3.9%, bây giờ nó lên tới 4.4 thì lên có chỉ 0.1% thôi, lên chút xíu, thì cái đó là cái statistical rounding chứ không con số nó không đáng kể. Nhưng mà chung quy 4.4% là gần như là full employment rồi. Đó là sở dĩ nó có thay đổi một đôi chút, đó là cách thống kê, hay là một số người họ nói trên mấy trăm ngàn công ăn việc làm đó, còn người ta bắt đầu người ta xin đi xin việc làm lại, tại vì những người đó họ thất nghiệp một thời gian ngắn, nhưng mà họ thấy bây giờ tin tức ai cũng nói có việc làm mới, họ bắt đầu họ xin đi xin việc làm lại. Đó cũng có thể là một lý do thôi con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra là như giáo sư vừa mới nói đó, nếu mà cái công việc gia tăng từ 175.000 công ăn việc làm cho đến bây giờ là 222.000 công ăn việc làm thì cũng vẫn được xem như là tốt rồi, mặc dù cái số thất nghiệp thì nó gia tăng một chút xíu, nhưng mà so với các nước khác ở Hoa Kỳ vẫn là một cái nước mà công ăn việc làm bây giờ được phát triển tốt đẹp. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta không còn thì giờ nữa, thời gian qua thật là mau. Xin kính chúc quý thính giả giáo sư cùng Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được bình an, được nhiều niềm vui và thật là hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn cùng quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Xin kính chào quý chị, quý vị, xin hẹn quý vị vào tuần sau ạ. Dạ, kính chào.
Dạ vâng, xin chào ạ.